Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria quảng bá ngành du lịch của tiểu bang. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria sẽ thúc đẩy ngành du lịch của tiểu bang thông qua một chương trình trợ cấp mới, giúp phát triển những cách sáng tạo để khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất ở Victoria. Giám đốc đặc trách du lịch, thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos đã thông báo chương trình phục vụ du khách mới trị giá 3 triệu đô la. Các khoản trợ cấp lên tới 625.000 đô la sẽ cung cấp cho các ban quản lý du lịch khu vực hẻo lánh, hội đồng địa phương và các tổ chức du lịch để phát triển các công cụ và ý tưởng sáng tạo, giúp du khách dễ dàng đặt chỗ và lên kế hoạch cho các chuyến tham quan, truy cập thông tin và gắn kết những trải nghiệm tốt nhất ở tiểu bang. Các dự án có thể bao gồm các nền tảng đặt chỗ đã được cải tiến, công cụ xây dựng hành trình trực tuyến, quầy thông tin trí tuệ nhân tạo hoặc các chương trình đại sứ địa phương. Quá trình tiếp nhận đơn xin trợ cấp sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22 tháng 5. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký tham gia chương trình, hãy truy cập trang web business.vit.gov.au. Theo hãng tin Reuters, chính quyền lao động đang hỗ trợ những người vô gia cư được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ tích hợp và được chăm sóc sức khỏe tâm thần. Giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần Gabriel Williams hồi tuần trước đã công bố khoản trợ cấp gần 10 triệu đô la để hỗ trợ 4 tổ chức trong 4 năm tới thông qua chương trình Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần hòa nhập xã hội của chính quyền lao động. Ủy ban Hoàng gia về hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria nhận thấy rằng dịch vụ chăm sóc tích hợp và toàn diện là rất quan trọng đối với phúc lợi của những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Victoria. Gần 6 tỷ đô la đã được đầu tư vào việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần và phúc lợi của người dân ở tiểu bang trong 3 năm qua. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào sức khỏe tâm thần trong lịch sử của tiểu bang. Chính quyền bang cũng đang đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia về hệ thống sức khỏe tâm thần. Hãng tin The Age đưa tin, một bài kiểm tra toàn cầu quan trọng về khả năng đọc hiểu của học sinh lớp 4 đã phát hiện ra sự sụt giảm khả năng đọc hiểu của học sinh ở Victoria, ngay cả khi kết quả ở các tiểu bang khác vẫn giữ nguyên. Victoria là tiểu bang duy nhất tại Úc ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về mặt thống kê trong nghiên cứu tiến trình đọc hiểu quốc tế, một bài kiểm tra được tổ chức 5 năm một lần với sự tham gia của hơn 50 quốc gia. Sự sụt giảm này là do giảm tỷ lệ học sinh hiểu được những bài đọc khó ở nhóm tuổi của các em, chứ không phải là do giảm tỷ lệ học sinh có khả năng đọc hiểu được những bài đọc có mức độ khó trung bình hoặc thấp hơn. Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc, đơn vị thực hiện đánh giá tại địa phương cũng lưu ý rằng, học sinh ở Victoria đã kết thúc giai đoạn học tập từ xa khi làm bài kiểm tra PLRS vào năm 2021. Hầu hết các quốc gia tham gia vào bài kiểm tra này đều ghi nhận sự sụt giảm về khả năng đọc hiểu của học sinh trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. PIRLS cũng lưu ý rằng có nhiều tuần gián đoạn liên quan đến đại dịch, ảnh hưởng đến việc học trực tiếp của học sinh. Úc vẫn duy trì vị trí là một trong những quốc gia có điểm số đọc hiểu của học sinh ở mức cao nhất trong bài kiểm tra PIRLS, trong khi 6 quốc gia khác có điểm trung bình cao hơn và 8 quốc gia khác có điểm trung bình tương tự. Một trường trung học ở khu vực phía tây nam Sydney đã đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang tạm thời sau một đợt bùng phát dịch COVID-19 và thông báo học sinh ở một số cấp phải học ở nhà. Hãng tin Yahoo News cho hay, trường Liverpool Girls High School đã đưa ra thông báo này vào ngày 16 tháng 5, đồng thời cho biết học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong những ngày tới. Ngôi trường có khoảng 900 học sinh này thông báo rằng học sinh ở các lớp từ lớp 9 đến lớp 11 phải học ở nhà trong 3 ngày. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhà trường cho biết các biện pháp này được áp dụng từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh thông báo cho nhà trường nếu học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và phụ huynh nên để con ở nhà có triệu chứng cảm lạnh và triệu chứng giống như cúm. Sở Giáo dục bang New South Wales cho biết, mặc dù lớp học là nơi tốt nhất để học sinh học tập, Nhưng biện pháp này cần được thực hiện để cân bằng giữa sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên trong trường. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang đặt ra một trong những mục tiêu giảm phát thải tham vọng nhất trên thế giới. Đó là cắt giảm từ 75 đến 80% lượng khí thải của Victoria vào năm 2035. Giám đốc phụ trách hành động vì khí hậu, bà Lily D'Ambrosio, hồi tuần trước đã chính thức thông báo mục tiêu này theo đạo luật chống biến đổi khí hậu năm 2017 của Victoria. Mục tiêu đầy tham vọng này được xây dựng dựa trên sự thành công kỷ lục của chính quyền bang Victoria. Tính đến nay, bang Victoria đã cắt giảm 32,3% lượng khí thải của tiểu bang so với mức được ghi nhận vào năm 2005. Victoria đang giảm mức độ carbon với tốc độ nhanh nhất cả nước, cắt giảm lượng khí thải nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác kể từ năm 2014. Để đạt được điều này, chính quyền bang đang có hành động mạnh mẽ trên khắp Victoria, bao gồm cung cấp phương tiện giao thông không phát thải, giúp nông dân cắt giảm khí thải và giảm lượng khí thải từ chất thải. Những mục tiêu mới này sẽ đảm bảo Victoria nắm bắt được cơ hội kinh tế to lớn mà hành động chống biến đổi khí hậu mang lại, tạo ra 63 tỷ đô la lợi ích cho nền kinh tế và giúp tạo ra hàng ngàn việc làm. Một nhân viên bán lẻ đã bị thương nặng trong một vụ đâm chém xảy ra bên trong một cửa hàng bách hóa ở Melbourne. Cảnh sát bang Victoria cho biết, vào lúc gần 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5, một nam nhân viên đã đối đầu với một người đàn ông và một phụ nữ, được cho là đã lấy trộm một chiếc túi xách đắt tiền bên trong cửa hàng bách hóa David Jones trên đường Littlebird Street. Người đàn ông bị cáo buộc đã đâm vào tay của nhân viên bán hàng trước khi cùng với người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhân viên này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Melbourne đang điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong giai đoạn này. Người phát ngôn của cửa hàng David Jones cho biết, cửa hàng đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300 735 135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang loại bỏ 110 điểm giao cắt đồng mức nguy hiểm và tắc nghẽn, với 70 điểm đã được dỡ bỏ. Trong khi chúng tôi thực hiện, xe buýt thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Pakenham Line vào các thời điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Xe buýt cũng thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Frankston và Stony Point từ tháng 6 đến đầu tháng 8. Ngoài ra, còn có sự cố gián đoạn đường bộ và xe điện trên tuyến đường 67 ở Glen Huntly. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da? Hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078-9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Claire Nowlan, một cụ bà 95 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát dùng súng điện trấn áp. Cảnh sát bang New South Wales đã được gọi đến viện dưỡng lão Yalambi ở Cooma, cách thành phố Sydney khoảng 300 km về phía tây nam, sau khi một nhân viên phát hiện cụ bà này đang cầm một con dao. Một cảnh sát sau đó đã dùng súng điện khiến bà ngã xuống đất. Cảnh sát bang New South Wales đã mở cuộc điều tra nội bộ về vụ việc này. Trợ lý ủy viên cảnh sát Peter Coulter từ chối bình luận về việc liệu có hợp lý hay không khi một cảnh sát có 12 năm kinh nghiệm dùng súng điện với một phụ nữ 95 tuổi, cao 1m57 và nặng 43kg. Nhân viên cảnh sát này đã được cho nghỉ việc trong khi chờ điều tra về sự cố. Hành động của cảnh sát đối với bà Nowlan, người mắc bệnh đãng trí, đã làm bùng phát các cuộc tranh luận về quy tắc sử dụng súng điện của lực lượng cảnh sát tại New South Wales. Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 19 tháng 5 đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và sản xuất vũ khí. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận sự tiến bộ mà Hàn Quốc và Úc đạt được kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hồi năm 2021. Lãnh đạo hai nước kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy hòa bình khu vực do hai nước cùng chia sẻ các giá trị tự do. Thủ tướng Úc Anthony Albanese bày tỏ hy vọng hai nước sẽ vạch ra các biện pháp chi tiết để tăng cường hợp tác vũ khí trong chuyến thăm dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Úc tới Hàn Quốc vào tuần này. Hai nhà lãnh đạo còn nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa dựa trên nhận thức chung rằng những hành động khiêu khích chưa từng có của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và xa hơn nữa. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã có chuyến thăm chính thức Philippines và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Enrique Amanalo. Tại cuộc gặp song phương, hai nhà ngoại giao đã đánh giá tích cực quan hệ đối tác toàn diện song phương. Mối quan hệ được hình thành qua 77 năm gắn bó và hợp tác chặt chẽ và được định hướng bởi kế hoạch hành động Philippines và Úc giai đoạn năm 2021-2022. Hai bên cũng đã thảo luận về những tiến triển trong quan hệ song phương và nhắc lại cam kết của hai nước trong việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Úc và Philippines cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thảo luận minh bạch về hiệp định an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc, đặc biệt là về mục tiêu thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Công ty dịch vụ tài chính AMP Limited đã bị phạt 16,3 triệu đô la vì lập hóa đơn và tính phí tư vấn bảo hiểm và tài chính cho hàng ngàn khách hàng đã qua đời. Sự việc này đã vén màn cho một câu chuyện đầy tai tiếng diễn ra năm 2018 trong giới tài chính Úc. Các cáo buộc đầu tiên được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của giới chức vơi bày toàn bộ hành vi sai trái có hệ thống tại công ty này. Theo đó, AMP đã tính phí tư vấn dù không đưa ra bất kỳ lời tư vấn cho khách hàng nào, lấy phí bảo hiểm từ tài khoản của khách hàng đã qua đời và cuối cùng là có kế hoạch che giấu từ hội đồng quản trị của công ty để lừa dối cơ quan quản lý. Việc bị phát hiện các sai phạm này đã khiến chủ tịch và giám đốc điều hành AMP mất việc, khách hàng tháo chạy và giá trị thị trường của công ty giảm sút trầm trọng. Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ 3 của nhóm bộ tứ gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ diễn ra vào hôm 20 tháng 5 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo bộ tứ đã thông báo về việc hợp tác với quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương để triển khai một mạng lưới vô tuyến mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường viễn thông của các nền kinh tế đang phát triển. Bốn quốc gia cho biết họ ủng hộ việc tiếp cận những đổi mới giúp các quốc gia có nhiều lựa chọn hơn về nhà cung cấp để mở rộng và hiện đại hóa mạng viễn thông. Một bác sĩ lớn tuổi người Úc bị giam cầm ở Burkina Faso, Tây Phi hơn 7 năm đã được trả tự do. Bác sĩ Kenneth Elliott và vợ bị bọn khủng bố bắt cóc vào năm 2016 ở Burkina Faso khi họ đang điều hành một phòng khám y tế. Bà Jocelyn Elliott đã được trả tự do 3 tuần sau đó. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong hôm 19 tháng 5 thông báo rằng ông Kenneth Elliott, 88 tuổi đến từ thành phố Perth, đã an toàn và khỏe mạnh và đã được đoàn tụ với vợ Jocelyn và những người con của ông. Ngoại trưởng Wong cho biết chính phủ và gia đình của ông Elliott đã làm việc không mệt mỏi để ông được trả tự do. Trong một tuyên bố, gia đình của ông Elliot bày tỏ sự nhẹ nhõm và cảm ơn chính phủ cũng như tất cả những người đã tham gia trong thời gian qua để đảm bảo việc trả tự do cho ông ấy. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cảnh báo rằng người dân Úc không nên đi du lịch Burkina Faso do tình trạng bất ổn dân sự đang diễn ra, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, bắt cóc và cướp bóc. Nhà chức trách đã tịch thu một lượng lớn ma túy và tiền mặt ở phía bắc thành phố Perth thuộc bang Tây Úc. Vào sáng ngày 18 tháng 5, cảnh sát đã đột kích vào một ngôi nhà ở Ballajora và thu giữ tiền mặt và 14 kg ma túy đá có giá trị ước tính khoảng 14 triệu đô la. Lượng ma túy được phát hiện bên trong một chiếc túi vải cùng với 10.000 đô la tiền mặt và điện thoại được mã hóa cũng được tìm thấy. Các nhà chức trách cho biết, hơn 114.000 đô la tiền mặt và cần sa cũng đã được phát hiện khi lệnh khám xét tiếp theo được thực hiện ở Murrumbidgee và Allanbrook. Một tội phạm băng đảng ở Melbourne tên là Mohammed Sharif Wader đã bị buộc tội sau vụ bắt giữ ma túy kịch tính này. Wader bị cáo buộc tàng trữ lượng lớn ma túy đá và sở hữu tài sản bị đánh cắp hoặc thu được bất hợp pháp. Người này đã bị tạm giam và sẽ ra tòa trở lại vào tháng 7 tới. Một người đàn ông 49 tuổi ở Allanbrook bị cáo buộc là tài xế giao hàng trong hoạt động này và đang phải đối mặt với 5 tội danh. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và họ không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ. Nhiều học sinh đã được các nhân viên y tế đánh giá sau sự cố liên quan đến pin tại một trường học ở Gold Coast thuộc bang Queensland vào chiều ngày 19 tháng 5. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến trường Gaver State School vào khoảng 1 giờ chiều, sau khi có báo cáo rằng một học sinh đã dùng kéo để cắt viên pin khiến nó phát nổ trong lớp học. Khi đến nơi, họ thấy viên pin đang bốc khói trong lớp học và nhanh chóng dập tắt nó cũng như thông gió cho căn phòng. Tất cả học sinh ngay lập tức được sơ tán trong khi nhà chức trách ứng phó với vụ nổ. Hai nhân viên, gồm một người đàn ông ở độ tuổi 50 và một phụ nữ ở độ tuổi 30, đã được đưa đến bệnh viện Đại học Gold Coast trong tình trạng ổn định. Trong khi hơn 20 bệnh nhân khác đều là học sinh tiểu học được đánh giá tại hiện trường, tuy nhiên tất cả đều không bị thương. Hai người đã tử vong trong một vụ cháy xe caravan ở phía tây Brisbane thuộc bang Queensland. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một địa chỉ trên đường Galvin Road ở Upper Brookfield, nơi họ nhìn thấy một chiếc xe caravan đang bốc cháy vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 5. Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, trong khi các nhân viên y tế điều trị cho một người đàn ông bị bỏng ở tay. Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát bang Queensland cho biết, hai người đã được tìm thấy tử vong trong xe caravan đã bị phá hủy hoàn toàn với một phần mái bị sập. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy và liệu nó có đáng ngờ hay không. Bất kỳ ai chứng kiến vụ cháy hoặc có thể có video camera hành trình về vụ việc được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrade và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ: Ground Floor 562 Lidlbert Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Nước Úc đang đối thoại về cuộc trưng cầu dân ý về The Voice sẽ diễn ra trong năm này.
Bàn về chuyện gì vậy?
đó là về việc liệu chúng ta có nên sửa đổi hiến pháp để công nhận các dân tộc đầu tiên của nước Úc qua việc thành lập một cơ quan có tên là Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, tiếng nói của người thổ dân và cư dân quần đảo Torres Strait. The Voice sẽ là một cơ quan định viễn cho dân tộc các quốc gia đầu tiên. Cơ quan này sẽ đưa ra các đề nghị độc lập lên quốc hội và chính phủ về những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Hãy chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Tìm hiểu thêm tại voice.gov.au/Vietnamese, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.605 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 23 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ.